Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với nội dung đáng chú ý trong chương trình. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh sáng ngày 3 tháng 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chỉ đạo cần tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi cao, xác định lĩnh vực trọng yếu đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka. 110 hộ gia đình cá nhân tự nguyện bàn giao mặt bằng đất ở sớm cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Quyết liệt rà soát, chấn chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, trong đó chú trọng xây dựng và cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi cao, xác định lĩnh vực trọng yếu đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân đối với các dự án trọng điểm để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 4. Phiên họp do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Vân, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Quý 1, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh ước đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,24%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,12%, tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 45,9%, trong đó xuất khẩu đạt 23,16 tỷ đô la, tăng 25,15% và đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách đạt hơn 30.500 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán, trong đó thu nội địa đạt gần 27.300 tỷ đồng, đạt 46,1% dự toán. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh cấp mới 138 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 89 lượt dự án với tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 5,2 tỷ đô la. Riêng thu hút FDI, tỉnh đứng thứ tư cả nước. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực du lịch tiếp tục bứt phá với số lượt khách du lịch tăng 28%. Doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới. Festival về miền di sản 2026 cùng chuỗi các hoạt động bên lề được tổ chức thành công đã khẳng định vị thế giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh trên bản đồ văn hóa trong nước và quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, trong đó chú trọng xây dựng và cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi cao.
Tôi đề nghị phải cụ thể hóa kịch bản ra. Ví dụ, đánh giá trong một cái không gian chung các lĩnh vực thì đâu là lĩnh vực trọng yếu để đóng góp vào tăng trưởng. Phân công phân nhiệm này. Ví dụ trong lĩnh vực các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài là đóng góp lớn nhất thì phải xem là trong đó có những doanh nghiệp nào để sau này tôi đề xuất phân công bí thư chủ tịch các anh đi chỗ này chỗ kia đôn đốc chỗ này kia làm việc chỗ này kia tạo không khí cho này chỗ kia để tăng trưởng thì rất mong là ủy ban Hồng Sơn chỉ đạo là nó cụ thể hóa ra và trong đó ghi rõ trách nhiệm của ai làm gì và tháng này quý này tăng trưởng lần này thì phải tập trung vào cái gì. Tháng đầu tiên thấy nó còn sục sạch phải chỉnh đốn hàng ngũ ngay. Ví dụ là tháng 4 nó còn lẽ ra phải thế này nó đưa sục sạch thì phải báo cáo chỉnh đốn ngay. Để làm sao quý 2 ta đạt tăng trưởng theo kịch bản nhưng mà báo cáo như tốt nhất phải trên kịch bản. Như vậy ta phải chấp nhận phương án hệ số ca cao hơn. Và yêu cầu việc này giao luôn bí thư ông phải làm việc này. Vì tăng trưởng của tỉnh chúng tôi sẵn sàng xung phong nhận việc luôn.
Nhấn mạnh việc mở rộng và phát triển các khu công nghiệp, mở rộng sản xuất, hạ tầng năng lượng và nguồn nhân lực. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động nắm bắt kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và các dự án trọng điểm, tập trung phân tích rõ kết quả giải ngân vốn đầu tư công, chỉ ra những điểm còn vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị địa phương để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm. Cùng với đó, tăng cường rà soát xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, phân loại thẩm quyền, nhiệm vụ các dự án, tập trung triển khai các quy hoạch theo lộ trình, nhất là quy hoạch chung và quy hoạch gắn với chương trình phát triển nhà ở trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, rà soát nghiên cứu huy động đa dạng các nguồn lực để xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ trong giai đoạn 5 năm tới, nghiên cứu đề xuất thêm các phương án phát triển, mở rộng hệ thống giao thông nhằm khắc phục triệt để những ảnh hưởng liên quan đến mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Bên cạnh đó, cần tính toán kỹ lưỡng đồng bộ, làm rõ các lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ trong khu công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở ngành thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để triển khai khẩn trương cụ thể hóa tổ chức triển khai ngay sau phiên họp. Trong đó khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng có tính khả thi cao, làm cơ sở điều hành phát triển kinh tế xã hội, tổ chức họp chuyên đề tập trung bàn các giải pháp thu hút đầu tư, tập trung hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh lộ trình phát triển đô thị. Cùng với đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, rà soát bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý thị trường, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định, chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai bão lũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tổng kết năm học. Các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo đề xuất những vấn đề phát sinh, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phiên họp cũng tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến đóng góp các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học cơ sở trọng điểm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, tu bổ, nâng cấp và đầu tư xây dựng hệ thống công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, sửa đổi bổ sung quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Sáng ngày 3 tháng 4 tại khu công nghiệp Vân Trung, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT. Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Là doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, Luxe ICT hiện có hệ thống nhà máy tại nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam là một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng. Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đang vận hành 4 nhà máy lớn tại Vân Trung và Quang Châu với tổng diện tích hơn 700.000 m2, tạo việc làm cho khoảng 45,5 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ bảo hiểm phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Hệ thống ký túc xá, nhà ăn, các tiện ích phục vụ công nhân được đầu tư đồng bộ, góp phần ổn định đời sống và giữ chân người lao động. Hoạt động công đoàn cơ sở được tổ chức bài bản hiệu quả, giữ vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hạ tầng phục vụ người lao động. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch các điểm dừng đỗ hợp lý, đồng thời đầu tư mở rộng, cải tạo hệ thống giao thông khu vực xung quanh khu công nghiệp, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người lao động. Trao đổi với doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, tỉnh đã và tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường gom, khu vực tập trung đông công nhân nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại và an toàn cho người lao động. Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan tăng cường các giải pháp xử lý ùn tắc, quản lý hoạt động đưa đón công nhân, đồng thời mong muốn doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ nguồn lực để đầu tư các thiết chế hạ tầng gắn trực tiếp với đời sống công nhân. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận đánh giá cao sự phát triển nhanh, quy mô lớn của Luxe ICT sau 10 năm đầu tư tại Bắc Ninh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho địa phương. Đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nắm bắt, tổng hợp kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động để tham mưu giải quyết, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn, đồng chí đề nghị mối quan hệ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở cần được củng cố chặt chẽ hơn nữa nhằm chăm lo tốt đời sống người lao động, tạo điều kiện để công nhân phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động. Công đoàn cơ sở cần phát huy đầy đủ chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời đề xuất giải quyết, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động xây dựng hình ảnh người công nhân trong giai đoạn mới có kiến thức, hiểu biết pháp luật, năng động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ của công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, trao 500 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân tiêu biểu trong sản xuất, thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
Sáng ngày 3 tháng 4, tại xã Hiệp Hòa, tập đoàn Ficon tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Yên. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và đại diện một số tổ chức doanh nghiệp nước ngoài. Khu công nghiệp Ficon IP Hòa Yên nằm trên địa bàn xã Hiệp Hòa, phường Vân Hà và Từ Lạn, có quy mô 256,68 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư Ficon Hòa Yên, Ficon Invest thuộc tập đoàn Ficon làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp Hòa Yên được quy hoạch là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, định hướng thu hút các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và thân thiện môi trường. Trong đó, Ficon dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất và đại tu máy đào hầm TBM nhằm đón đầu nhu cầu phát triển hệ thống đường sắt nói chung và hệ thống đường sắt đô thị nói riêng tại Việt Nam. Với vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, dự án có lợi thế kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển, sân bay và hệ thống giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cam kết Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư với tinh thần mọi khó khăn vướng mắc đều được tháo gỡ và tháo gỡ kịp thời. Với uy tín, tiềm lực và kinh nghiệm của mình, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng khu công nghiệp Ficon IP Hòa Yên sẽ là một khu công nghiệp kiểu mẫu, điển hình về hạ tầng, sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn toàn cầu để tiếp tục thúc đẩy Bắc Ninh phát triển.
Sáng ngày 3 tháng 4, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh. Chi bộ thôn hiện có 32 đảng viên. Trong tháng 3, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự được giữ vững, sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo kịp thời vụ. Các hoạt động của mặt trận và đoàn thể duy trì nề nếp. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận, thống nhất nghị quyết lãnh đạo tháng 4 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, chi bộ cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dân chủ nghiêm túc của chi bộ, đồng thời nhấn mạnh việc dự sinh hoạt tại cơ sở giúp cấp ủy các cấp nắm sát thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn Dĩnh Xuyên tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển bền vững.
Chiều ngày 3 tháng 4 tại phường Kinh Bắc, Bệnh viện Mắt Sông Cầu tổ chức lễ chuyển giao công nghệ và ra mắt hệ sinh thái nhãn khoa toàn diện với tâm điểm là công nghệ phẫu thuật khúc xạ Smile Pro Premium. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật nhãn khoa hiện đại nhất thế giới vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân địa phương. Đến dự có các đồng chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Y tế Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế cùng các chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực nhãn khoa. Smile Pro Premium là công nghệ phẫu thuật khúc xạ tiên tiến nhất hiện nay, thực hiện trên hệ thống máy Visumax 800 hiện đại nhất từ Đức, tích hợp cánh tay robot và thiết kế mở tạo trải nghiệm phẫu thuật thoải mái cho người bệnh. Điểm đột phá của công nghệ nằm ở khả năng rút ngắn thời gian laser tạo lõi mô từ 23 giây xuống chỉ còn 8 đến 10 giây, đặc biệt ưu việt với vết mổ siêu nhỏ, hoàn toàn không tạo vạt giác mạc, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng khô mắt sau phẫu thuật và có thời gian hồi phục thị lực nhanh. Việc cập nhật công nghệ không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình điều trị cận thị, loạn thị mà còn giảm thiểu tối đa các biến chứng phẫu thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng thị giác của người dân. Đây là nỗ lực của Bệnh viện Mắt Sung Cầu trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn nhãn khoa quốc tế, tiên phong đưa những giải pháp y khoa hiện đại nhất phục vụ người dân địa phương với chi phí hợp lý. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tọa đàm phẫu thuật khúc xạ cập nhật công nghệ mới Smile Pro Premium, tại đây các chuyên gia trên lĩnh vực nhãn khoa thảo luận chuyên sâu về tính an toàn, độ chính xác của công nghệ mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bền vững và mở ra cơ hội hợp tác chuyên môn trong thời gian tới. Chiều tối ngày 3 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế đã họp đánh giá tình hình nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn. Hội nghị được kết nối tới một số cơ quan đại diện ở nước ngoài, các tỉnh thành. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng lãnh đạo các sở ngành, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham dự hội nghị. Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích về tình hình thế giới cũng như tác động từ các biến động. Các ý kiến đều cho rằng biến động trên thế giới thời gian vừa qua khó lường, phức tạp hơn, nhanh hơn, cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh ấy, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được triển khai bài bản, khẩn trương, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, các hiệp định thương mại tự do FTA tiếp tục được khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kinh tế ngoại giao được thúc đẩy nhằm hạn chế tối đa tác động cũng như huy động nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Công tác hội nhập quốc tế về văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo được đẩy mạnh. Các bộ ngành, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, địa phương đã trao đổi nhận định về diễn biến tình hình, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương chủ động nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời văn bản nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, phổ biến toàn diện hiệu quả, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Trong thời gian tới, bên cạnh các giải pháp phát huy nội lực, các cấp các ngành trong tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tranh thủ tối đa các điều kiện để củng cố mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh.
Sáng ngày 3 tháng 4, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp ngài Posita Pereira, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Mai Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ và đoàn công tác đến thăm tỉnh, đồng thời giới thiệu sâu về tiềm năng kinh tế xã hội, đặc biệt là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với 8 di sản được UNESCO ghi danh, tiêu biểu như dân ca quan họ, ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ cùng nhiều di sản vật thể và phi vật thể có giá trị. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trên cơ sở đó, đồng chí mong muốn ngài Đại sứ Sri Lanka cùng Hội hữu nghị Việt Nam Sri Lanka tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các đối tác Sri Lanka, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như điện tử, phần mềm, bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, dệt may, nông nghiệp và chế biến nông sản. Đặc biệt với nền tảng chung về văn hóa Phật giáo, đồng chí đề nghị hai bên tăng cường kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân, phát triển các tour du lịch, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ngài Posita Pereira trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đánh giá cao tiềm năng lợi thế cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Giới thiệu về Sri Lanka, ngài đại sứ cho biết quốc gia này có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, logistics và du lịch. Bên cạnh đó, Sri Lanka còn là một trong những cái nôi của Phật giáo, sở hữu nhiều di sản văn hóa tôn giáo đặc sắc được UNESCO công nhận. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Ngài đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Sri Lanka với các địa phương của Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Sáng ngày 3 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam, 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, Phường Chũ, một số doanh nghiệp và 50 hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã vào Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, khu vực kinh tế tập thể không ngừng chuyển biến tích cực, khẳng định tính đúng đắn của mô hình hợp tác xã và tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển cao hơn. Tại Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 2,1 nghìn hợp tác xã, 6 liên hiệp hợp tác xã, gần 500 tổ hợp tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực, thu hút hơn 120.000 thành viên. Nhiều hợp tác xã chủ động ứng dụng công nghệ cao, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, với hơn 60% sản phẩm OCOP do các hợp tác xã và tổ hợp tác là chủ thể, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai một số nội dung của tháng hành động vì hợp tác xã năm 2026. Đây là năm thứ ba hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện cao điểm nhất trong tháng 4 năm 2026 với chủ đề Hợp tác xã Việt Nam 80 năm đồng hành cùng đất nước.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4, trên địa bàn xã Gia Bình đã có thêm 65 hộ gia đình cá nhân tự nguyện bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư, triển khai thi công các hạng mục phục vụ Hội nghị APEC 2027. Lũy kế đến 15 giờ ngày mùng 3 tháng 4, xã Gia Bình đã có 110 hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng đất ở, phục vụ dự án. Theo kế hoạch, xã Gia Bình có hơn 1.300 hộ dân tại các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp nằm trong ranh giới cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 4 để triển khai các hạng mục phục vụ APEC 2027. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao vị thế quốc gia. Để kịp thời động viên khuyến khích các hộ dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng nhà đầu tư dự án đã thống nhất chính sách hỗ trợ đặc biệt, thưởng 200 triệu đồng một hộ đối với các hộ bàn giao đất ở trước ngày 11 tháng 4 năm 2026, thưởng 150 triệu đồng một hộ đối với các hộ bàn giao từ ngày 11 tháng 4 năm 2026 đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Việc đăng ký và bàn giao mặt bằng để nhận tiền thưởng không ảnh hưởng đến quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất. Các quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn được đảm bảo đầy đủ theo phương án bồi thường sau khi được phê duyệt. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiến hành điều chỉnh phương án bồi thường về giá đất, giá nhà, tài sản trên đất và các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Phương án chính thức sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 3 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng kết giải chạy Việt dã Nagakawa, cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon, dấu chân miền Quan Họ năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong năm 2027 tại Bắc Ninh. Giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon, dấu chân miền Quan Họ năm 2027. Theo đánh giá của ban tổ chức, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 diễn ra vào ngày 8 tháng 3, thành công với sự tham gia của hơn 8.000 người trong khuôn khổ các hoạt động, giải chạy Việt dã Nagakawa, cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh và giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon, dấu chân miền Quan Họ. Các giải đấu không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao của tỉnh. Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 với chủ đề Về miền di sản. Giải dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2027 với điểm xuất phát tại quảng trường mùng 3 tháng 2 phường Bắc Giang, cung đường chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 12.000 đến 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước, quốc tế tham gia. Các đại biểu tập trung góp ý về lộ trình đường chạy, phương án bảo đảm an ninh an toàn giao thông, y tế, hậu cần, truyền thông và tổ chức các hoạt động bên lề như chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, không gian di sản nhằm tạo điểm nhấn, thu hút du khách, thúc đẩy quảng bá và phát triển du lịch địa phương.
Liên quan đến việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang dư luận những ngày gần đây tại tỉnh Bắc Ninh, Nhiều địa phương đã quyết liệt vào cuộc, rà soát yêu cầu các nhà trường báo cáo rõ sự việc, siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, công tác bán trú trong các nhà trường. Phóng viên Hoa Tâm Quốc Hưng có bài phản ánh. Tại trường tiểu học Đồng Kỵ 1, do diện tích chật hẹp, trường không tổ chức bếp ăn bán trú tại trường mà ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. Ngay khi có thông tin về đơn vị ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho nhà trường có liên quan sử dụng nguồn thực phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Cường Phát, đơn vị cung cấp thực phẩm bẩn vừa bị phát hiện, nhà trường đã tiến hành rà soát toàn bộ thủ tục hồ sơ. Từ ngày 2 tháng 4 năm 2026, đã cho học sinh tạm dừng ăn bán trú. Trước đó, tỷ lệ ăn bán trú nhà trường là khoảng 500 trên 888 học sinh, tỷ lệ 56,3%. Ông Ngô Gia Vượng, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Kỵ 1, phường Đồng Nguyên cho biết cụ thể hơn.
Sau khi dừng việc cung cấp thực phẩm và các con đi về, thì nhìn chung là tất cả các phụ huynh cũng đưa đón con và cũng rất thoải mái. Các con cũng tham gia học tập với buổi chiều bình thường. Tất cả mọi các hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.
Đồng Nguyên hiện có 4 trường tiểu học có hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, bao gồm trường tiểu học Đồng Kỵ 1, tiểu học Đồng Kỵ 2, tiểu học Đồng Nguyên 1 và tiểu học Đồng Nguyên 2. Qua rà soát, trường tiểu học Đồng Nguyên 1 phát hiện có 12 bữa nhập thực phẩm từ Công ty Cường Phát. Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức họp yêu cầu các nhà trường báo cáo sự việc, siết chặt công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm từ đầu vào, đồng thời tăng cường giám sát với đơn vị cung cấp suất ăn. Nói về công tác chỉ đạo đối với các trường học trong vấn đề này, ông Ngô Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Nguyên cho hay.
Phường chúng tôi cũng đã tổ chức họp và quán triệt ban hành văn bản cũng như là kết luận kiểm tra để củng cố lại hồ sơ thế và xác định lại cái trách nhiệm. Thế và đặc biệt là chúng tôi làm tốt công tác định hướng tuyên truyền để bà con nhân dân trên địa bàn là không hoang mang dao động.
Tại xã Tiên Du, liên quan đến suất ăn bán trú của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, toàn xã có 4 cơ sở trường học có ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm. Ngay sau khi thông tin lan rộng, nhiều trường đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm trấn an phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường tiểu học Phú Lâm 1, công tác bán trú vẫn được nhà trường duy trì tổ chức, nhưng đầu vào nguyên liệu thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ hơn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhà trường, cán bộ y tế và phụ huynh học sinh. Chị Nguyễn Thị Huê, phụ huynh học sinh nói:
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi kiểm tra thì tôi cũng thấy thực phẩm thì cũng là tươi, ngon, sạch sẽ và kể cả nhà bếp thì cũng gọn gàng. Tôi cũng mong muốn ban giám hiệu nhà trường và các bên giao thực phẩm là cũng cố gắng là kiểm soát kỹ càng nhất để giao được thực phẩm tươi ngon nhất cho các con ăn."
Bác sĩ Ngô Thị Hồng Thu, giám đốc trạm y tế Tiên Du thì cho biết:
"Đề nghị là nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các công ty mà mình đăng ký xuất ăn ấy. Trước khi lấy thì mình phải tuân thủ, ví dụ như là kiểm tra lô hàng, rồi số ngày xuất xưởng và cũng như là nguồn gốc xuất xứ mình lấy xem nó có đảm bảo không."
Bà Trần Thị Thu Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Lâm 1, xã Tiên Du khẳng định:
"Thực tế qua rà soát có sự chứng kiến của cha mẹ học sinh thì toàn bộ hồ sơ là nhà trường không có liên quan gì về thực phẩm nhập của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Cường mà dư luận đang phản ánh hiện nay. Và sau đó thì nhà trường cũng đã có gửi cái ý kiến phản hồi lại với toàn thể cha mẹ học sinh trong trường bằng cách gửi trên Zalo của các nhóm lớp để trấn an phụ huynh yên tâm."
Các địa phương cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm liên quan đến công tác bán trú tại các trường học. Cùng với đó, việc siết chặt công tác quản lý, tăng cường phối hợp kiểm soát của các cơ quan chức năng, địa phương, minh bạch, phát huy vai trò tham gia giám sát của phụ huynh học sinh từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào cũng sẽ là cơ sở thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe bữa ăn bán trú đối với học sinh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào vài nơi và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.